Chúa một cơ hội. Có một cuộc đối thoại độc đáo giữa một người tâm phòng và một người chưa có niềm tin như sau. Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao? Vâng, nói đúng hơn là tôi theo Đức Kitô. Vậy xin hỏi anh, ông Giêsu sinh ra ở quốc gia nào? Ồ, rất tiếc là tôi quên mất chi tiết này rồi. Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi? Tôi cũng nhớ không rõ, nên chẳng dám nói. Vậy ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài? Tôi không biết. Quả thực anh biết quá ít, quá mơ hồ, để có thể quả quyết là anh đã theo đạo. Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế nhưng điều mà tôi biết rất rõ là thế này. 3 năm trước, tôi là một người nghiện rượu, sáng say, chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ. Gia đình tôi xuống dốc trầm trọng. Bao nhiêu của cải, tôi đều nướng vào các cuộc men say tí lý. Mỗi tối khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận, buồn tủi và xấu hổ. Thế mà bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ. Gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc. Vợ tôi, các con tôi ngóng trông và vui mừng đón đợi tôi sau khi tôi đi làm về. Những điều này không ai khác hơn chính là Đức Kitô đã làm cho tôi, và đó là tất cả những gì tôi biết về Người. Khi lãnh phép rửa sám hối của Gioan, dân chúng hỏi ông: "Chúng tôi phải làm gì?" Qua câu hỏi ấy, chúng ta thấy sám hối mang chiều kích cộng đoàn, sẵn sàng đổi mới bằng hành động cụ thể. Các thánh thường nói: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Đó là một thái độ sẵn sàng làm theo ý Chúa. Có được tâm tình ấy, quả không dễ dàng. Nhưng nói được như Đức Maria mới thực là cao quý. Xin Chúa, cứ làm cho tôi như lời Ngài nói. Người tân tòng trong câu chuyện trên đây, sau khi được đổi mới hoàn toàn, ông đã nói: "Những điều này không ai khác hơn chính là Đức Kitô đã làm cho tôi." Như vậy, sám hối không chỉ là quay về với quá khứ mà còn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Sám hối không chỉ có tính cách cá nhân mà còn mang tính liên đới trong cộng đoàn. Sám hối không chỉ là một cảm xúc mông lung, nhưng chính là một quyết tâm hành động. Sám hối không chỉ là hướng tới đời sống thánh thiện, mà là trở về với một đấng thánh, Đức Giêsu Kitô. Vì thế, sám hối chính là dành cho Chúa Kitô có cơ hội để Người thanh tẩy tâm can, thay đổi con người, nhất là để người biến những tâm tình và ước muốn của chúng ta nên giống những tâm tình và ước muốn của người. Thay vì sám hối bên ngoài, Chúa Kitô muốn chúng ta thật sự hướng lòng về người. Thay vì kiêu căng tự mãn, Chúa Kitô muốn chúng ta thực sự khiêm tốn để nên giống người. Thay vì nô lệ cho của cải, tiền bạc, Chúa Kitô muốn chúng ta hãy ra khỏi nỗi bận tâm về mình mà nhường cơm xẻ áo cho anh em. Mùa vọng là mùa của hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù con người có xa ngã, phản bội, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu độ của người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, con người vẫn mang hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa, nên mỗi người đều được Thiên Chúa tin tưởng, yêu thương. Mùa vọng mời gọi chúng ta sám hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác và hy vọng nơi người. Lạy Chúa Giêsu, sám hối là con đường cho Chúa đến. Sám hối cũng là dọn lối để đến với tha nhân. Xin dạy cho chúng con biết bày tỏ lòng sám hối bằng cách mềm mại để Chúa uốn nắn, và cố gắng sống công bình, bác ái với anh em. Amen.